đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 9 2010.
Ngân hàng Phát triển Châu Á nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,7% trong năm 2010.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phong chức đại tướng cho con trai là Kim Jong-un và em gái để chuẩn bị việc chuyển giao quyền lực.
Liên Hiệp Quốc thẩm định bầu cử tại Miến Điện không đáng tin cậy nếu không có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi.
Nhật Bản tái khẳng định chủ quyền tại quần đảo Senkaku.
NATO loan báo mở chiến dịch tấn công phe Taliban tại miền nam Afghanistan.
Cuba thả thêm 3 tù nhân chính trị.
Tại Pháp, 13% dân số có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó.
Mỗi ngày một sự kiện, ASEAN tăng cường quan hệ với Mỹ nhưng tránh đụng chạm đến Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.
Tổng thống Nga cách chức đô trưởng Moscow Yuri Lushkov đầy thế lực. Thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,7% trong năm 2010. Trong bản báo cáo cập nhật về triển vọng phát triển châu Á năm 2010 công bố hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã đánh giá lạc quan hơn về tăng trưởng của châu Á, trong đó có Việt Nam. Từ mức 6,5% dự báo vào tháng 4 vừa qua, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam đã được điều chỉnh lên thành 6,7% cho năm nay và 7% cho năm 2011. Mặt khác, ADB cũng hạ mức dự báo lạm phát của Việt Nam từ 10% xuống 8,5% cho năm 2010 và 7,5% cho năm tới. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tuy nhiên không còn là nước có tăng trưởng nhanh nhất, bị xếp sau Singapore, Lào, Thái Lan và Malaysia. Mức dự trữ ngoại tệ của Việt Nam, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, chỉ đạt khoảng 13,5 tỷ đô la tính đến cuối tháng 6 năm 2010. Tương đương với không đầy 10 tuần nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, vẫn thấp hơn mức 14,1 tỷ đô la vào cuối năm 2009. ADB cũng lo ngại trước tình trạng thâm hụt thương mại của Việt Nam vẫn ở mức đáng kể trong lúc tỷ lệ lạm phát tiếp tục khá cao. Trong bối cảnh người dân Việt Nam vẫn tung tiền đồng mua vàng và đô la Mỹ, giá trị đồng bạc Việt Nam tiếp tục bị giảm. Trong thời gian qua, chính quyền Việt Nam đã từng hạ giá đồng tiền Việt Nam để thúc đẩy thêm xuất khẩu và giảm bớt nhập siêu. Tuy nhiên, đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á, tác động trên thực tế của chủ trương này không lớn. Lý do là vì hàng xuất khẩu của Việt Nam thuộc diện gia công, thường phải dùng đến nguyên vật liệu và thiết bị ngoại nhập. Do đó, xuất khẩu tăng lại làm cho nhập khẩu tăng theo. Để đối phó với lạm phát cao, chính phủ Việt Nam đang đưa ra các quy định nhằm kiểm soát giá cả trên một loạt mặt hàng do các doanh nghiệp tư nhân bán ra. Thế nhưng, ADB cảnh báo, những biện pháp kiểm soát như vậy có thể hạn chế trong một chừng mực nào đó việc tăng giá trong ngắn hạn. Thế nhưng, chủ trương đó cũng có nguy cơ làm các doanh nghiệp nản lòng, hết lời trích.
Khởi động việc chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un phong đại tướng cho con trai là Kim Jong-un và em gái. Hôm nay 28 tháng 9 tại Bình Nhưỡng, đại hội bất thường và là kỳ họp quan trọng nhất của đảng lao động kể từ 30 năm nay đã được khai mạc, chủ yếu nhằm chọn người kế nhiệm nhà lãnh tụ vĩ đại. Vài giờ trước khi khai mạc đại hội, ông Kim Jong-un đã phong cho con trai và em gái chức đại tướng 4 sao. Đây là bước quan trọng để dọn đường cho Kim Jong-un, con trai của ông, lên kế vị. Thông tin viên của RFI tại Seoul, Frédéric Ojardias, phân tích.
Kim Jong-un, 27 ans, héritier désigné de la dynastie.
Kim Jong-un, 27 tuổi, người được chỉ định lên kế vị dòng họ Kim, đang trị vì Bắc Triều Tiên, vừa được phong chức đại tướng 4 sao. Đây là một bước mới trong tiến trình nối nghiệp, được khởi động từ 2 năm trước, khi cha ông, lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-un, bị tai biến mạch máu não. Đồng thời, nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên cũng phong tướng cho cô em gái, vốn được xem là người có ảnh hưởng lớn đến ông Kim Jong-il. Chồng bà là Giang Song-taek, nhân vật số 2 của chế độ. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-il cũng bố trí những quân cờ nhằm chuẩn bị cho việc con trai lên kế vị. Ông đã thăng chức cho những người trung thành sẽ đóng vai trò như quan nhất chính cho Kim Jong-un. Đó là vì Kim Jong-un còn rất trẻ, hiểu biết rất ít về các thành phần trong guồng máy của đảng. Lãnh tụ tương lai này dứt khoát phải cần có sự hỗ trợ nếu được các bậc lão thành của chế độ chấp nhận, và nhất là các tướng lãnh đầy quyền lực của quân đội. Thế nhưng thời gian đang rất gấp rút, ông Kim Jong-un đang bệnh nặng. Tại Seoul, một số người tin rằng cuộc đời chính trị của ông không kéo dài quá 2 hay 3 năm nữa. Như vậy, việc phong chức này sẽ tạo điều kiện cho một sự chuyển giao triều đại vốn khá tế nhị.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Còn tại Hàn Quốc, Bộ Tài chánh nước này hôm nay thông báo sẽ tăng chi phí quốc phòng năm 2011 nhằm củng cố việc bảo đảm an ninh và mua các loại vũ khí mới. Như vậy, trong năm tới, chi phí quốc phòng của Hàn Quốc sẽ là 31.200 tỷ won, tương đương 20,27 tỷ euro, tăng 5,8% so với năm 2010, chiếm tỷ lệ 10% tổng ngân sách quốc gia. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng việc tăng ngân sách phản ánh nhu cầu củng cố năng lực của quân đội nước này. Sau vụ tàu Cheonan bị chìm vào hồi tháng 3, làm 46 thủy thủ bị tử nạn, các chuyên gia quân sự đã nhận định là quân đội Hàn Quốc dễ bị tổn hại khi bị tấn công bằng tàu ngầm hay vũ khí phi quy ước.
Liên Hiệp Quốc khẳng định bầu cử tại Miến Điện không đáng tin cậy nếu không có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi. Bầu cử quốc hội vào tháng 11 này tại Miến Điện chỉ đáng tin cậy nếu có sự tham gia của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Trên đây là nhận định của các ngoại trưởng của Liên Hiệp Quốc trong cuộc họp hôm qua về tình hình Miến Điện. Tham dự cuộc họp này gồm ngoại trưởng của Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Thái Lan, những nước láng giềng của Miến Điện cùng với các cường quốc Tây Phương, Anh và Mỹ. Đại diện Miến Điện không tham dự. Theo AFP, trong cuộc họp vào ngày thứ Hai hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết các ngoại trưởng đã khẳng định một cách rõ ràng về nhu cầu tiến hành một cuộc bầu cử minh bạch mà tất cả mọi người đều có quyền tham gia. Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh là toàn thể ngoại trưởng trong nhóm đặc trách hồ sơ Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Đây là điều cơ bản để bầu cử có thể xem là đáng tin cậy và có thể góp phần vào việc ổn định và phát triển Miến Điện. Đại diện của Miến Điện không tham dự cuộc họp trên đây, nhưng một ngày trước, vào Chủ nhật, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã gặp riêng Ngoại trưởng Miến Điện U Nhan Win để đề cập đến hồ sơ bầu cử. Tổng thư ký Ban Ki-moon thuật lại là ông đã nói thẳng với viên chức này lời yêu cầu tổ chức bầu cử trong sạch, không loại trừ bất cứ một ai.
Nhật Bản khẳng định chủ quyền tại quần đảo Senkaku. Hôm nay thứ Ba 28 tháng 9, Nhật Bản đã tái khẳng định chủ quyền trên quần đảo Senkaku mà Trung Quốc muốn tranh chấp và gọi là đảo Điếu Ngư, nhưng vẫn để ngỏ cho thương lượng ở cấp cao, còn Bắc Kinh kêu gọi Tokyo có những biện pháp cụ thể để làm giảm căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara đã nhấn mạnh trước một ủy ban của Quốc hội là không có bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào ở biển Hoa Đông, quần đảo Senkaku thuộc về Nhật Bản, hết lời dẫn. Quần đảo không người ở này nằm trong một vùng biển giàu hải sản và có thể có trữ lượng dầu mỏ quan trọng đang do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Sau 3 tuần lễ quan hệ ngoại giao đôi bên căng thẳng qua vụ chiếc tàu cá Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ vì va chạm với tàu tuần duyên Nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du đã phát biểu rằng Trung Quốc rất coi trọng quan hệ Nhật-Trung nhưng Nhật Bản cần có những biện pháp cụ thể để xóa đi các tác động tiêu cực của việc này trong quan hệ đôi bên, hết lời dẫn. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshito Sengoku hôm nay loan báo Tokyo sẽ cố gắng tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Naoto Kan và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bên lề hội nghị Á-Âu ASEM tổ chức tại Bruxelles ngày 4 và 5 tháng 10 sắp tới. Ông Sengoku cho biết Thủ tướng Naoto Kan ban đầu không có ý định dự nhưng sau đã đổi ý vì Nhật phải thảo luận với các quốc gia châu Á và châu Âu về phương thức xây dựng mối quan hệ với Trung Quốc. Hết lời dẫn, nhưng bà Khương Du thì cho biết không có thông tin nào về vấn đề trên. Xin nhắc lại, Bắc Kinh đã từ chối cho đại diện Nhật Bản được tiếp xúc với 4 công dân Nhật bị Trung Quốc bắt giữ vì đã xâm nhập một khu vực quân sự. Theo báo chí Nhật, thì Hải quan Trung Quốc đã kéo dài thời gian kiểm tra hàng hóa đến và đi từ Nhật. Nhiều công ty du lịch Trung Quốc đã được lệnh ngưng đặt chỗ du lịch đến Nhật Bản.
NATO thông báo khai mở chiến dịch tấn công Taliban tại miền nam Afghanistan. Chiến dịch tấn công của NATO và quân đội chính phủ Afghanistan đã khai diễn tại Kandahar. Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải chờ quân tăng viện của Mỹ để mở cuộc hành quân mang tên Dragon Strike, lồng đấu, đáng lẽ ra phải tiến hành vào mùa xuân. Mục tiêu của cuộc tấn công này là tách rời chiến binh Taliban ra khỏi các khu sắc tộc Pashtun. Chiến dịch quân sự chỉ là một trong bốn giai đoạn của chương trình chinh phục miền nam Afghanistan, tái lập quyền lực của chính phủ trung ương và kiến thiết. Từ Kabul, thông tin viên Luc Mathieu tường thuật.
L'opération baptisée Frappe du Dragon vise à reprendre.
Chiến dịch được đặt tên là Long Đấu có mục tiêu tái kiểm soát ba huyện nằm ở ngoại vi của Kandahar. Chiến dịch tấn công đồng loạt vào ba huyện này khiến quân Taliban không thể lẩn trốn và tụ lại vào một vùng không có chiến sự. Chiến dịch được chia làm bốn giai đoạn. Thoạt tiên, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ có nhiệm vụ tiêu diệt hay bắt sống các chỉ huy Taliban địa phương. Tiếp theo đó, các binh sĩ Afghanistan và NATO sẽ càn quét khắp ba huyện để tiêu diệt các ổ đề kháng còn lại. Giai đoạn này dự kiến sẽ kéo dài trong vài tháng. Các binh sĩ Mỹ đồng thời còn phải gỡ hàng trăm quả mìn tự tạo do quân Taliban cài đặt. Trong giai đoạn tiếp theo, chính quyền Kabul sẽ tái lập quyền lực tại khu vực này với việc triển khai 900 cảnh sát. Giai đoạn cuối cùng dành cho cải thiện đời sống dân cư địa phương. Các dự án xây dựng giếng, bệnh viện, trường học sẽ được tiến hành. NATO hy vọng có thể thuyết phục được dân chúng hiểu ra rằng ủng hộ Taliban không mang lại cho họ lợi ích gì. Rút kinh nghiệm từ chiến dịch trước, NATO chỉ công bố về chiến dịch này 24 giờ trước khi mở màn. Mùa đông năm ngoái, một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào huyện Magrat thuộc tỉnh láng giềng Helmand được công bố vài tuần trước khi bắt đầu. Đây là một cách để báo trước với thường dân trong khu vực để họ kịp sơ tán trước trận đánh. Tuy nhiên, quân Taliban đã lợi dụng được thông tin này để bỏ chạy hay nhập vào dân cư địa phương. Sau chiến dịch này, quân Taliban lại quay về và tiếp tục tiến hành các cuộc phục kích, nhất là đặt mìn tự tạo để quấy nhiễu lực lượng NATO.
Luc Mathieu, Kabul, RFI.
Theo tư lệnh các lực lượng đồng minh tại Afghanistan, tướng David Petraeus, nhiều nhân vật lãnh đạo Taliban đã bắt liên lạc với chính phủ Kabul. Tướng Petraeus không nói rõ là phe Taliban có sẵn sàng đối thoại với chính quyền Karzai để chấm dứt chiến tranh hay không, nhưng ông nói là Hoa Kỳ hết lòng ủng hộ lập trường hòa giải của Tổng thống Karzai. Một phát ngôn viên của chính phủ Afghanistan được báo Mỹ New York Times trích dẫn cũng xác nhận có những cuộc tiếp xúc này.
Cuba trả tự do cho ba tù nhân chính trị. Ba nhà đối lập Cuba sắp được trả tự do để đi tị nạn tại Tây Ban Nha, nâng số tù nhân chính trị được thả từ tháng 7 cho đến nay lên 39 người. Giáo hội Công giáo Cuba hôm qua 27 tháng 9 đã loan báo như trên. Theo thông báo của Tòa Tổng giám mục La Havana, các nhà đối lập Horacio Pina, 43 tuổi, Fidel Fiore, 39 tuổi và Alfredo Felipe Fuentes, 61 tuổi, bị kết án từ 20 đến 26 năm tù, sẽ được tự do sau khi chấp nhận đề nghị sang Tây Ban Nha sinh sống. Hồi tháng 5, chính quyền của ông Raúl Castro đã hứa với Giáo hội Công giáo Cuba là sẽ trả tự do cho 52 tù chính trị bị giam giữ từ năm 2003. Theo Ủy ban Cuba vì Nhân quyền, một tổ chức bất hợp pháp nhưng được chính quyền làm ngơ cho hoạt động, thì hiện nay còn khoảng 100 tù chính trị trên đảo quốc này. Trên lĩnh vực kinh tế, chính quyền Cuba hôm qua đã thông báo tăng giá xăng lên 18% và dầu diesel lên 15%. Bộ Tài chính giá cả cho rằng việc tăng giá này là cần thiết để tương ứng với giá thị trường quốc tế. Trong một đất nước mà lương tháng bình quân dưới 20 đô la, giá xăng super hiện nay đã lên tương đương 1,92 đô la một lít, dầu diesel và gas 1,38 đô la một lít. Đời sống của những người trong ngành vận tải tư nhân sẽ khó khăn hơn, đặc biệt là các tài xế taxi tư nhân. Những người kinh doanh cá thể cũng sẽ phải đóng thuế cho chính phủ 5% doanh số hàng ngày, thêm vào đó là thuế bảo hiểm y tế.
Tại Pháp, 13% dân số có mức thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó. Theo báo cáo của Viện Thống kê Quốc gia, trong năm 2008, tại Pháp có 7,8 triệu người có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó là 950 euro mỗi tháng, chiếm 13% dân số. Theo Viện NC, thì có thể xem trong 2 năm liên tiếp, tỷ lệ người nghèo không tăng, không giảm. Tuy nhiên, nghiên cứu này không tính đến các hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008. Theo AFP, thì ngưỡng nghèo khó tại Pháp được ấn định vào năm 2008 là 949 euro mỗi tháng, tương đương với 60% mức sinh hoạt bình quân, 1.580 euro của thành phần được xem là có thu nhập trung bình. So với năm 2007, thì 10% dân chúng Pháp có mức thu nhập khiêm tốn 10.500 euro, trong năm 2007 đã tăng được 2% trong năm 2008. Tỷ lệ 10% người có mức thu nhập cao trên 35.550 euro cũng tăng thêm 2%. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thì dù cho nạn nghèo khó không tăng không giảm trong những năm trở lại đây, nhưng khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ làm cho xu hướng này thay đổi. Mức sống của thành phần trung lưu đang bị đe dọa, trong khi người nghèo sẽ nghèo hơn. Các hiệp hội bảo vệ người nghèo và thành phần bị đặt bên lề xã hội tại Pháp cho rằng, thống kê năm 2010 sẽ xác nhận mối quan ngại này. Hiệp hội phi chính phủ Pháp ALEC cho biết thêm là trong số 7,8 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo khó, có khoảng 1 triệu người trên 65 tuổi. Nhân viên thiện nguyện hoạt động trên hiện trường cho biết đã có nhiều người lớn tuổi cũng như trẻ tuổi tìm đến các hội đoàn để xin giúp đỡ ngày một nhiều hơn, một hiện tượng xưa nay ít thấy. Còn tại Quốc hội Pháp, hôm nay các dân biểu bắt đầu thảo luận về luật di trú, quốc tịch và hội nhập. Tranh luận sẽ rất sôi động tại Quốc hội vì phe đối lập đã chuẩn bị sẵn 500 tu chính án. Dự luật mới của chính phủ cánh hữu bị lên án là quá đặt trọng tâm vào vấn đề an ninh, mang tính chất phân biệt đối xử, đi ngược lại tinh thần nhà nước, pháp quyền.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, ASEAN tăng cường quan hệ với Mỹ nhưng tránh đụng chạm đến Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại New York ngày 24 tháng 9 là một bước quan trọng trong tiến trình tăng cường hợp tác giữa hai bên. Một trong những động lực thúc đẩy Washington và các nước Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn là các hành động càng lúc càng quyết đoán của Trung Quốc trong việc áp đặt chủ quyền của họ tại vùng Biển Đông. Tuy nhiên, cho dù quyền lợi của nhiều thành viên ASEAN tại Biển Đông bị Bắc Kinh trực tiếp đe dọa, thế nhưng cho đến lúc này, khối Đông Nam Á vẫn duy trì một thái độ thận trọng đối với nước láng giềng hùng mạnh phương Bắc. Điều này đã được thấy rõ nhân hội nghị New York vừa qua. Theo ghi nhận của Nhật báo Indonesia từ Jakarta Post trong số ra ngày hôm nay, hội nghị thượng đỉnh New York đã tránh đề cập trực tiếp đến các tranh chấp giữa Trung Quốc và một số thành viên ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia về chủ quyền trong vùng Biển Đông. Bản thông cáo chung của hội nghị lẽ dĩ nhiên cũng đã đề cập đến các điểm nóng trong hồ sơ Biển Đông, nhưng với lời lẽ hết sức chừng mực. Theo đó, Mỹ và ASEAN khẳng định trở lại tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trong khu vực, sự cần thiết phải bảo đảm an ninh trên biển và tôn trọng quyền tự do hàng hải và thông thương, phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và luật lệ hàng hải quốc tế. Hai bên cũng kêu gọi xin trích giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Điều đáng nói là ngay cả từ ngữ Biển Đông, theo tên gọi tiếng Anh là South China Sea, cũng hoàn toàn vắng bóng trong bản thông cáo chung. Theo The Jakarta Post, lời lẽ trong bản dự thảo thông cáo được hãng tin Mỹ AP tiết lộ trước đó cứng rắn hơn nhiều khi có nêu lên quyết tâm của các lãnh đạo Mỹ và ASEAN chống lại việc sử dụng võ lực trong vùng biển tranh chấp. Thế nhưng, yếu tố này đã bị lược bỏ khi dự thảo được trình lên cho các lãnh đạo phê duyệt. Đối với The Jakarta Post, lập trường nói trên đã thay đổi đáng kể so với quan điểm cứng rắn từng được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố công khai tại Hà Nội vào tháng 7 vừa qua. Giải thích về thay đổi này, Nhật báo Indonesia cho rằng có lẽ các lãnh đạo của cả ASEAN lẫn Hoa Kỳ đều thấy là một bản thông cáo phê phán Trung Quốc quá mạnh, có thể tạo ra cảm tưởng là các nước họp lại tại New York để toa rập với nhau chống lại Bắc Kinh. Trong bối cảnh, Hoa Kỳ vẫn còn cần đến Trung Quốc trong các hồ sơ quốc tế quan trọng, cũng như trong vấn đề giảm bớt thâm thủng mậu dịch của Mỹ. trong lúc các nước ASEAN cũng cần đến Trung Quốc về phương diện kinh tế, hành động đó sẽ không có lợi. Một điểm khác đáng chú ý là nếu phía ASEAN không lên tiếng công khai về vấn đề Biển Đông vì không muốn đụng chạm đến Trung Quốc, phía Hoa Kỳ có thái độ dứt khoát hơn. Ngay sau hội nghị New York, Nhà Trắng đã ra thông cáo, trong đó xác định rõ ràng là nhân cuộc họp, Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo ASEAN đã đồng ý về tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, của quyền tự do hàng hải, ổn định khu vực và tôn trọng luật lệ quốc tế, kể cả tại Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn. Liệu thái độ nhân nhượng của ASEAN có tác dụng đối với Trung Quốc hay không? Trước mắt, Bắc Kinh vẫn có những tuyên bố dọa nạt. Ngày Chủ nhật 26 tháng 9, tức là hai hôm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, tờ báo Global Times của Trung Quốc đã lại lên tiếng tố cáo Hoa Kỳ tìm đường trở lại châu Á bằng cách lôi kéo các nước ASEAN rời xa Trung Quốc và gây hỗn loạn trong khu vực. Riêng đối với các nước Đông Nam Á, tờ báo này cho rằng họ không nên để mất cơ may trở thành trù phú nhờ tham gia vào đà vươn lên của Trung Quốc về mặt kinh tế, từ ngữ trong nguyên văn. Và đến hôm qua, báo chí quốc tế đã tiết lộ thêm một động thái mới của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên mọi vùng biển mà họ đòi hỏi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa thêm một chương mới vào quyển sách trắng thường niên nhằm khẳng định quyền về biển. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo News International, nội dung chương này xác định là biên giới và các vấn đề liên quan đến biển đều thuộc phạm vi lợi ích về chủ quyền, an ninh và phát triển của Trung Quốc. Đó là một thành tố quan trọng trong chính sách ngoại giao của Bắc Kinh. Đối với giới phân tích, sự kiện trên đây phản ánh quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ các đòi hỏi lãnh thổ của họ.
Trong chốc lát phần 2 của chương trình Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Hai năm sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, dư luận còn rất hoài nghi đối với các tập đoàn ngân hàng. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, hội chứng bệnh nói giọng tiếng nước ngoài do Đức Tâm biên soạn. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tổng thống Nga cách chức đô trưởng Moscow Yuri Lushkov đầy thế lực, thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Sau nhiều tháng đọ sức, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh ngày hôm nay, 28 tháng 9 năm 2010, cách chức đô trưởng Moscow, một nhân vật có tiếng thân chính quyền nhưng cũng rất ương ngạnh và nắm nhiều thế lực trong tay, ông Yuri Lushkov. Sắc lệnh này được công bố vào lúc Tổng thống Dmitry Medvedev còn đang thăm viếng Trung Quốc, chưa về nước. Nhưng tại sao phải cách chức đô trưởng Moscow, Yuri Lushkov là người như thế nào? Và hệ quả của cuộc đọ sức này sẽ ra sao? Từ Moscow, thông tấn viên Hoàng Dung tường thuật sau đây.
Sáng sớm ngày hôm nay thì tin tức về việc thị trưởng Moscow Lushkov bị cách chức đã chính thức được công bố. Và ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà chính phủ Moscow làm việc không có Lushkov là người chủ trì các phiên họp như mọi khi. Thực ra thì quyết định Lushkov bị cách chức này người ta đã biết trước từ 3 tuần khi mà cái cuộc chiến tranh thông tin giữa thị trưởng Lushkov và Tổng thống Medvedev và bắt đầu vào đầu tháng 9 vừa rồi. Trong suốt 3 tuần qua thì các kênh truyền hình trung ương của Nga đã cho trình chiếu rất là nhiều các cái bộ phim tài liệu cho dư luận thấy những tin tức không mấy hay tốt về vị thị trưởng của thành phố Moscow, ví dụ như là những cái nhân viên của ông đã tìm cách ăn chặn tiền để dành cho chó mèo hoang, hoặc là lạm quyền của ông đã che chở cho bà vợ của ông đã kiếm được nhiều tỷ đô la trong những năm qua, vân vân. Thì người ta cũng đã biết rằng không có một cái cách nào khác là Tổng thống Medvedev sẽ phải có một quyết định cuối cùng, chứ không thể nào để cho một cái vị thị trưởng như vậy làm việc dưới quyền của ông. Và như người ta được biết là trước đây một tuần thì ông Lushkov đã xin phép nghỉ để đi sang Áo, như giống như là một cái sự suy nghĩ trước khi đi đến cái quyết định cuối cùng là ông sẽ tự rút lui khỏi cái vị trí của mình hay là Tổng thống ra quyết định cách chức. Và ngày hôm qua khi mà Lushkov trở lại Moscow với lời tuyên bố là ông sẽ không tự rời khỏi cái vị trí của mình, thì ai cũng đã biết rằng cái quyết định chức ông là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng vì lý do nào mà Tổng thống Medvedev phải cách chức thị trưởng của Moscow, biết là ông này đã rất là ủng hộ chính sách của nhà nước, nhất là trong cái vấn đề chống lại đối lập và những người đồng tính luyến ái chẳng hạn.
Dạ vâng, ngay khi cuộc chiến tranh thông tin vừa mới bắt đầu bùng nổ thì cả ông Lushkov và vợ của ông bà Elena Batukina đã đưa ra những cái lời bình luận về việc tại sao mà chính quyền trung ương lại có một cái kế hoạch để nhằm giảm uy tín của họ như vậy. Lushkov cho rằng nhiều cái thế lực ở trên cao không hài lòng với những cái hành động, những cái lời nói cũng như là cái sự độc lập của ông, và chính vì thế cho nên họ đã đặt hàng những cái bộ phim nói xấu về ông và gia đình ông như vậy. Còn bà vợ của ông, bà Baturina, thẳng thắn hơn, bà cho rằng có nhiều người trong cái văn phòng của Tổng thống sợ rằng vào năm 2012, chồng của bà, ông thị trưởng Lushkov, sẽ không đứng về phe của Tổng thống Medvedev mà sẽ đứng về phe của Thủ tướng Putin. Vì vậy cho nên người ta đã quyết định gạt bỏ ông Lushkov để ông không thể có ảnh hưởng đối với cuộc vận động bầu cử vào năm 2012 tới đây nữa. Như vậy có thể thấy là cái quyết định cách chức ông Lushkov cũng giống như một cái phát súng báo hiệu cho nhà cỗ xe khởi hành vận động bầu cử tổng thống năm 2012 đã bắt đầu. Theo như lời ông Tổng thống Medvedev cho biết thì cái quyết định mà phải cách chức ông Lushkov, Tổng thống không còn tín nhiệm ông nữa. Lần đầu tiên Tổng thống mới phải sử dụng cái quyết định này của mình. Tuy nhiên thì những cái quyết định như vậy hoàn toàn có thể lặp lại trong tương lai. Thì chính cái lời bình luận này của Tổng thống cho thấy rằng chính quyền Kremlin có thể sẽ sử dụng cái quyết định này của mình trong thời gian tới đây để gạt bỏ những cái nhân vật đứng đầu các cái vùng mà không có thiện cảm đối với Kremlin.
Công luận nước ngoài thì chỉ biết đô trưởng Moscow năm nay 74 tuổi, trước đây là thuộc phe Dân Chủ. Ngoài ra nữa, bà vợ trẻ của ông thì là một doanh nhân có rất có ảnh hưởng và rất là giàu. Từ Moscow, Hoàng Dung có thể mô tả cho thính giả biết thêm là Yuri Lushkov là nhân vật như thế nào?
Dạ thưa vâng, ông Yuri Lushkov sinh ngày 21 tháng 9 năm 1936 ở Moscow. Ông đã tốt nghiệp trường hóa dầu tại Moscow và sau khi tốt nghiệp xong thì đã làm nhiều năm trong Viện Khoa học của Nga. Từ năm 92 cho đến nay thì ông đã liên tục trong 18 năm là thị trưởng của thành phố Moscow. Suốt 18 năm qua khi mà ông Lushkov là thị trưởng của thành phố Moscow, ông đã có công thay đổi cái bộ mặt của thành phố Moscow từ một cái thành phố công nghiệp với những cái nhà máy dưới thời Xô Viết trở thành một cái thành phố là trung tâm kinh tế tài chính của thế giới và là một trong những cái thành phố rất là lớn, một quốc gia trong một quốc gia của nước Nga hiện nay, cũng có những cái chính sách xã hội mà được những cái tầng lớp nghèo cũng như là các cái tầng lớp về hưu hết sức là ca ngợi. Ví dụ chỉ ngoài cái lương hưu bình thường của chính quyền liên bang thì thành phố Moscow còn trả cho mỗi cái người về hưu thêm một lương nữa gọi là lương của thành phố Moscow. Và tất cả những cái gia đình đông con hay là những cái người nghèo thì vẫn được xếp hàng để nhận những cái căn hộ không mất tiền. Cái chính sách xã hội này không có ở đâu trong Liên bang Nga có thể thực hiện được. Cho nên có thể thấy về mặt những cái chính sách an sinh xã hội thì Lushkov đã rất là được lòng dân chúng. Chính vì thế cho nên trong những cái cuộc bầu cử thường Moscow năm 96, năm 99, năm 2003 thì ông đã được dân chúng ở đây tín nhiệm bầu với cái số phiếu từ 69,9% đến 95% phiếu bầu. Ngoài những cái cống hiến lớn, người ta cũng được biết đến ông Lushkov với một số cái tai tiếng xung quanh những cái hoạt động kinh doanh của bà vợ của ông. Ví dụ như bà vợ của ông đã giành được rất là nhiều những cái đơn đặt hàng của thành phố Moscow, cũng như là nhiều những người cộng sự của ông đã ăn bớt rất là nhiều những cái chương trình tài trợ dưới quyền của ông vân vân. Những cái điều tai tiếng của bà vợ cũng như những cái cộng sự của ông đã gây ảnh hưởng đến uy tín của ông trong cái thời gian cuối này. Uy tín của ông chỉ trong hơn 3 tuần vừa qua đã khuyên giảm từ hơn 60% xuống chỉ còn 19,5%, và số người chống đối ông không có cảm tình với ông đã tăng lên hơn 54%.
Theo một số nhà phân tích thì ông Medvedev, Tổng thống Nga, muốn qua vụ này chứng tỏ sức lực để mà chạy đua tái ứng cử tranh với Thủ tướng Putin vào 2 năm tới. Thì người ta dự đoán là hệ quả của cái cuộc đọ sức này nó như thế nào, Hoàng Dung, giữa Điện Kremlin và tòa đô chính của Moscow.
Dạ vâng, sau cái quyết định của Tổng thống Medvedev đối với thị trường Moscow, một trong những thành phố rất là quan trọng trong Liên bang Nga, thì các nhà phân tích cho rằng trong thời gian tới đây sẽ có thêm 6 người đứng đầu những cái vùng mà không mấy có thiện cảm đối với Điện Kremlin cũng sẽ phải chịu chung số phận. Ví dụ như là tỉnh trưởng của ngoại ô Moscow, ông Gromov, ví dụ như người đứng đầu của tỉnh Omsk là ông Poleshev, hay là thị trưởng của thành phố Tversk và một số các cái vùng khác. Và cả bên Tổng thống Medvedev cũng như bên Thủ tướng Putin đều đang khởi động cái cỗ máy chạy đua đến chiếc ghế Tổng thống vào năm 2012. Tuy cả hai ông đều chưa nói về việc họ sẽ ứng cử như thế nào, nhưng mà người ta đã cảm nhận được cái cỗ xe bầu cử đã bắt đầu khởi động.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow. Đài Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngân hàng Phát triển Châu Á nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,7% trong năm 2010.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phong chức đại tướng cho con trai là Kim Jong-un và em gái để chuẩn bị việc chuyển giao quyền lực.
Liên Hiệp Quốc thẩm định bầu cử tại Miến Điện không đáng tin cậy nếu không có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi.
Nhật Bản tái khẳng định chủ quyền tại quần đảo Senkaku.
NATO loan báo mở chiến dịch tấn công Taliban tại miền nam Afghanistan.
Cuba thả thêm 3 tù nhân chính trị.
Tại Pháp, 13% dân số có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó.
Mỗi ngày một sự kiện, ASEAN tăng cường quan hệ với Mỹ, nhưng tránh đụng chạm đến Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.
Tổng thống Nga cách chức đô trưởng Moscow Yuri Rushkov đầy thế lực. Thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Băng Bắc Cực đang tan ra, không cách gì cứu vãn.
Điểm báo.
Le Monde hôm nay dưới tựa đề lớp băng Bắc Cực tiếp tục tan đi không cách gì cứu vãn đưa ra nhận định năm nay bề mặt của băng ở Bắc Cực thu hẹp lại ở mức nhỏ thứ ba từ trước đến nay và dung tích của nó thì nhỏ lại chưa từng thấy.
Hiện tại, theo số liệu của ngày 23 tháng 9 năm 2010 của trung tâm này, bề mặt băng Bắc Cực đạt đến mức cực tiểu vào mùa hè với diện tích 4,6 triệu km2. Diện tích băng Bắc Cực đạt đến mức nhỏ nhất là vào tháng 9 năm 2007 với khoảng 4,2 triệu km2. Mùa hè năm 2010 này là mùa mà băng Bắc Cực thu hẹp lại ở diện tích nhỏ đứng vào hàng thứ ba. Tuy nhiên, điều đặc biệt gây ấn tượng nếu so sánh diện tích băng năm nay với diện tích băng trung bình từ năm 1979 cho đến năm 2000 đã có khoảng 2 triệu km2 bị mất, tương đương với diện tích nước Pháp. Tốc độ tan băng nhanh chóng này vượt ra ngoài dự đoán của các chuyên gia.
Nhận định kể trên của Le Monde dựa trên các nghiên cứu của cơ quan dự kiện băng tuyết Mỹ. Việc băng tan nhanh để ngỏ khả năng mở ra các đường hàng hải mới và thăm dò dầu khí. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhìn thấy trong hiện tượng này một nguồn tác động quan trọng đối với quá trình khí hậu trên trái đất nóng lên. Trên thực tế, băng phản xạ lại tới 80% ánh sáng mặt trời, trong khi đó đại dương thì lại hấp thụ tới 90%. Phản ứng khó đoán định của băng Bắc Cực cũng là điều làm cho cơ quan dự kiện băng tuyết Mỹ phải bác bỏ tổng kết về băng mùa hè được chính cơ quan này đưa ra vào ngày 15 tháng 9, vì lúc đó cơ quan nghiên cứu này cho rằng diện tích băng tan đã đạt đến mức thấp nhất. Mà không ngờ là quá trình này chỉ chững lại một chút, sau đó băng lại tiếp tục tan đi và đạt đến mức thấp nhất của năm vào một tuần sau đó, ngày 23 tháng 9. Theo nhà khoa học Thierry Fischeffe, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu về Trái đất và Khí hậu, Đại học Công giáo Louvain, Bỉ, điều đáng ngạc nhiên nhất là các mô hình dự đoán, dù vẫn đưa ra các dự báo băng ngày càng ít đi, nhưng tất cả các dự đoán này đều cho thấy một mức độ nhỏ đi ít hơn so với thực tế.
Việc băng Bắc Cực tại sao đột ngột đạt đến mức cực tiểu vào năm 2007 là điều các nhà khoa học hiện nay chưa có cách nào giải thích được. So với năm có diện tích nhỏ kỷ lục là năm 2005, diện tích năm 2007 đã giảm đi hơn 1 triệu km2. Theo nhà nghiên cứu băng Jérôme Weiss thuộc Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, từ vài năm gần đây, diện tích băng Bắc Cực biến động khó lường, vì vậy cần phải có thêm các biện pháp đo độ dày của băng để hiểu được biến đổi của dung lượng toàn thể.
Kể từ năm 2007 đến nay, diện tích băng Bắc Cực chưa bao giờ lại xuống thấp như thế. Nhưng theo nghiên cứu của một trung tâm nghiên cứu địa cực của Mỹ, dung tích của băng Bắc Cực thì liên tục nhỏ lại và nhỏ hơn rất nhiều so với năm 2007. So với năm 2007, năm nay băng Bắc Cực đã mất đi hơn 3 km khối. Trên thực tế, khó khăn trong việc tính toán mức độ tan của băng còn đến từ việc các tính toán số liệu về dung tích băng mới chỉ được thực hiện trong những năm gần đây. Hiện tại, dự đoán tốc độ băng tan còn nằm trong vòng bất định. Theo nhà nghiên cứu thuộc Đại học Louvain, các mô hình dự đoán hiện nay đều cho thấy băng Bắc Cực sẽ mất vào khoảng giữa năm 2030 và 2100, tuy nhiên nó sẽ không biến mất hoàn toàn. Băng tại Bắc Cực vẫn có thể tiếp tục hình thành trong mùa đông.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về an ninh thế giới, như chúng ta biết, nước Pháp gần đây là mục tiêu của các nhóm khủng bố Al-Qaeda Bắc Phi và Afghanistan. Đe dọa khủng bố mới đây tại Iraq ngày 21 tháng 9 do một nhóm tự xưng là cộng tác với Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập tiến hành đã lấy đại sứ quán Pháp làm mục tiêu. Nhật báo Le Monde hôm nay cho biết, trái với cảm nhận chung của công chúng rằng Al-Qaeda đã bị đánh gục, bị cô lập, không còn tổ chức lớn, thì những cuộc tấn công đẫm máu hàng ngày gần đây tại Iraq nhằm vào các trại lính, các trung tâm tuyển mộ, các nhà chính trị, viên chức cao cấp cho thấy Al-Qaeda vẫn tiếp tục sống tại nước này.
Cách đây hai tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Abdelkader al-Obeidi thừa nhận đang phải đối mặt với một thế hệ Al-Qaeda thứ ba thiện chiến hơn các thế hệ trước. Còn tướng Hoa Kỳ Ralph Baker, nhân vật số 2 phụ trách việc giữ gìn an ninh tại thủ đô Baghdad cho rằng Al-Qaeda hiện nay là nhóm địch thủ nguy hiểm nhất tại Iraq. Ông cũng công nhận với Le Monde là, trong thời gian gần đây, quân đội Mỹ và Iraq đã tiêu diệt nhiều thành viên Al-Qaeda chưa từng thấy, nhưng rồi dường như sau mỗi lần bị đánh gục, đội quân này lại tái sinh.
Trong các vụ khủng bố tấn công gần đây, Al-Qaeda đều đứng ra nhận là chủ mưu, chỉ trừ các vụ tấn công ngân hàng, bắt cóc để đòi tiền chuộc là họ không tuyên bố nhận trách nhiệm. Theo phán đoán của một sĩ quan Iraq, có lẽ lực lượng này không muốn tuyên bố là họ thiếu tiền. Thực tế là hiện nay tại Iraq, lãnh đạo các đảng phái Shia, 6 tháng sau cuộc bầu cử, vẫn chưa tìm được thỏa hiệp để thành lập một chính phủ mới. Bối cảnh chính trị bất định này ảnh hưởng mạnh đến tình trạng an ninh. Theo tướng Al Asakari, phụ trách quan hệ với báo giới của Bộ Quốc phòng và Tổng thư ký Ủy ban rút quân Mỹ, trong những tháng gần đây, số lượng và chất lượng thông tin do dân chúng cung cấp cho chính quyền về hoạt động của các phong trào thánh chiến đã giảm đi nhiều. Có vẻ như người dân đang chờ đợi xem nên đặt lòng tin vào người lãnh đạo nào. Cũng trong lúc đó, chính viên tướng này lên tiếng bác bỏ quan điểm của Hoa Kỳ cho rằng quân khủng bố đã thâm nhập sâu vào lực lượng quân đội và an ninh của Iraq.
Theo một cuộc điều tra dư luận được tiến hành vào tháng 6 vừa qua, 59% trong số 3.000 người trả lời cho rằng Iraq hiện nay đang ở trong tình trạng xấu, trong khi cùng một mẫu điều tra đó vào cuối năm 2009, 51%, tức là quá nửa, tin tưởng đất nước mình đang đi đúng đường.
Cuộc khủng hoảng mùa hè vừa qua, tiếp theo các vụ cắt điện liên tục, các cuộc biểu tình kết thúc với việc nhiều người bị thiệt mạng, Le Monde nhận định chắc chắn đã làm cho tình hình Iraq trở nên tồi tệ hơn. Không phải ngẫu nhiên mà trụ sở của Hoa Kỳ tại Iraq vốn được 2.700 binh sĩ tư nhân bảo vệ, nay lại yêu cầu Washington cho tăng viện gấp 3 lần. Nhìn sang châu Mỹ Latin, gần một tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, Liberation ghi nhận hiện tượng tỷ lệ được lòng dân kỷ lục của đương kim Tổng thống Lula, trúng cử vào năm 2002, tái cử năm 2006. Theo hiến pháp Brazil, ông Lula không có quyền ra ứng cử lần nữa. Dù một số thành viên của Đảng Lao động Brazil gợi ý thay đổi hiến pháp để Lula có thể tiếp tục nắm quyền, nhưng Tổng thống Brazil đã lựa chọn dành cơ hội cho sự thay đổi. Mặc dù vậy, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Lula đã đạt mức chưa từng có, hơn 80%. Liberation dành 4 trang báo để điểm lại quá trình đi đến đỉnh cao của nhân vật được nhiều người Brazil rất hâm mộ này. Tờ báo nhận định, lớn lên trong nghèo khổ, trở thành nhà hoạt động công đoàn bình dân, rồi người sáng lập Đảng Lao động, ông Lula đã tạo ra cho mình một cuộc đời huyền thoại. Từ chỗ là một người chống chủ nghĩa tư bản, giờ đây ông Lula là người được giới chủ rất tin cậy, là người công giáo theo cách riêng của mình. Ông Lula nay trở thành nhà chính trị, được nhiều người công giáo, đồng thời đa số người tin lành ưa thích nhất. Là người hút máu các thị trường trước đây, nay ông Lula đã biến Brazil trở thành cường quốc tài chính, bơm vốn đi khắp nơi trên thế giới. Từ chỗ là một nhà hoạt động nghiệp đoàn quen với việc hô hào cổ động đám đông, ông Lula biến thành người được săn đón tại các diễn đàn quốc tế lớn nhất. Tạp chí Mỹ Time đã xếp ông Lula vào trong số 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2010. Tuy nhiên, theo Liberation, ứng cử viên Tổng thống Brazil năm 2002 với lời hứa bảo đảm cho mỗi người 3 bữa ăn, 1 mái nhà, không còn em bé nào phải lang thang trên đường phố, đã không thực hiện được toàn bộ mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà xã hội học José de Souza Martins năm 2006, Lula là một tập hợp của các mâu thuẫn, một sự cô đặc lại của những điều không hoàn thiện, mà về nhiều điểm cũng giống như tất cả chúng ta vậy. Hiện tại, Liberation nhận xét, ông Lula đang nỗ lực để ủng hộ cựu tránh văn phòng Tổng thống Dilma Rousseff nối gót mình vào vị trí lãnh đạo Brazil. Con người đầy ảnh hưởng vắng mặt trong danh sách ứng cử viên, nhưng lại có mặt khắp mọi nơi trong chiến dịch tranh cử. Lula đặt toàn bộ trọng lượng của mình vào cán cân của cuộc bầu cử này. Còn sau đó, Liberation dự đoán, rất có thể ông sẽ đóng vai trò ưa thích nhất của mình, đó là trở thành người lãnh đạo cuộc chiến chống đói nghèo tại châu Mỹ Latin hay châu Phi. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Quốc tế Pháp. Sau đây là tạp chí kinh tế với chủ đề 2 năm sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, dư luận còn rất hoài nghi đối với các tập đoàn ngân hàng, do Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí kinh tế.
Cách nay đúng 2 năm ngân hàng Mỹ Lehman Brothers bị phá sản, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Ở giai đoạn thứ 3 là một số các quốc gia đã bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Ngay từ mùa thu năm 2008, cả thế giới đã đồng thanh lên án những hoạt động bất cẩn của giới tài chính ngân hàng, đấy là những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng. 2 năm sau, công cuộc cải tổ hệ thống ngân hàng ở Mỹ và châu Âu đã được tiến hành đến đâu? Cho đến nay, cơn chấn động đó vẫn còn để lại dư âm đối với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Thất nghiệp gia tăng, nhiều hoạt động kinh tế đã bị chững lại. Ngày 15 tháng 9 năm 2008, sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers đã đẩy các sàn chứng khoán trên thế giới vào một cơn bão chưa từng thấy. Trong những ngày kế tiếp, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã lập tức phải công bố các kế hoạch bơm thêm hàng trăm tỷ đô la để cứu nguy lấy ngành ngân hàng. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush ở vào những tháng cuối nhiệm kỳ đã phải tung ra kế hoạch 700 tỷ đô la như một con đê mong chặn được cơn đại hồng thủy. Chưa đầy một tháng sau đó thì đến lượt nước Pháp quyết định tiếp sức cho ngành ngân hàng 360 tỷ euro. Tại Anh Quốc, London quốc hữu hóa ngân hàng Northern Rock, còn ngân hàng Trung ương châu Âu thì hạ lãi suất chỉ đạo xuống mức tối đa, hòng tạo điều kiện để cho các ngân hàng thương mại tiếp tục cấp tín dụng cho tư nhân. Ở châu Á, Nhật Bản và Trung Quốc đương nhiên không thể đứng ngoài tâm bão. Lãnh đạo của 20 quốc gia có trọng lượng kinh tế quan trọng nhất toàn cầu đã liên tục gặp nhau qua các hội nghị thượng đỉnh G20 ở Washington, London, Pittsburgh, Toronto và sắp tới đây là tại Seoul để thúc đẩy công cuộc cải tổ hệ thống tài chính thế giới. Với mục tiêu sau cùng là kịch bản đen tối hồi tháng 9 năm 2008 sẽ không bao giờ tái diễn. Trong 24 tháng vừa qua, công cuộc cải tổ tài chính của châu Âu và Mỹ đã có 3 bước tiến quan trọng. Thứ nhất là tại Hoa Kỳ, sau một cuộc đọ sức hết sức gay go giữa bên hành pháp và lập pháp, cuối cùng đạo luật sửa đổi tài chính mang tên Thượng nghị sĩ Dodd và Frank đã được chào đời. Văn bản nói trên buộc các ngân hàng của Hoa Kỳ giới hạn các hoạt động trong những lĩnh vực có nhiều rủi ro, mà một trong những mục tiêu sau cùng là nhằm để bảo vệ thân chủ của ngân hàng, để tiền tiết kiệm của họ không bị đem đi đầu tư vào những sản phẩm tài chính có lãi suất cao, thế nhưng lại bị coi là nguy hiểm. Mục tiêu thứ hai là tăng cường vai trò của các cơ quan giám sát tài chính trực thuộc vào chính phủ, đặt một số những ngân hàng dưới sự thanh tra của Cục Dự trữ Liên bang. Các ngân hàng lớn của Mỹ phải hạn chế tham gia vào các quỹ đầu cơ, giữ tối đa là 3% cổ phiếu của các quỹ này. Tương tự như ở Hoa Kỳ, châu Âu cũng chủ trương thành lập và tăng cường chức năng của các cơ quan giám sát tài chính để kiểm tra các hoạt động của ngân hàng và của các tập đoàn bảo hiểm của các quỹ đầu cơ. Cách nay 2 tuần thì châu Âu lại đi thêm một bước nữa với Hiệp ước 3+3, chủ yếu đòi các ngân hàng phải tăng mức vốn dự trữ để đối phó với khủng hoảng. Theo giới trong ngành, những bước tiến nói trên tuy rất quan trọng, thế nhưng không đầy đủ. Về điểm này, giáo sư Joseph Stiglitz, giải thưởng Nobel Kinh tế, nhận xét.
Cộng đồng quốc tế và kể cả Hoa Kỳ vẫn không thực sự ý thức được sai lầm của nguyên tắc two-way two-file.
Hiệp ước Basel III về quản lý ngân hàng mà châu Âu vừa cho ra đời chỉ chú trọng vào việc bắt đầu cơ quan tài chính nâng vốn thay vì phải thu hút giới hạn bởi một vài hoạt động phụ của các ngân hàng. Đối với Hoa Kỳ chẳng hạn, tôi thấy là luật tài chính mới không ít quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của các thân chủ ngân hàng.
Nguyên tắc too big to fail mà giáo sư Stiglitz vừa nói đến, nguy hiểm ở chỗ là một ngân hàng càng lớn chừng nào thì lại càng dễ dàng ỷ thế làm liều, do họ tin rằng trong mọi trường hợp thì nhà nước cũng sẽ phải ra tay cứu giúp. Đấy là điều đã xảy ra đối với ngân hàng Bernstein hay đối với các quỹ quản lý bất động sản như Fannie Mae, Freddie Mac. Sau khủng hoảng mùa thu 2008, thì nhiều ngân hàng nhỏ ở Mỹ đã phải sáp nhập lại với các đối tác lớn hơn để tiếp tục tồn tại. Do vậy mà trọng lượng của một vài ngân hàng Mỹ giờ đây, theo quan điểm của giáo sư Stiglitz, còn lớn hơn so với ở vào thời điểm tiền khủng hoảng. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu, như trong tương lai, một ông khổng lồ của ngành tài chính Mỹ, chẳng hạn như là JP Morgan Chase, xa cơ lỡ bước? Theo chuyên gia kinh tế thuộc Đại học American University tại Paris, thì giả thuyết chính phủ bỏ rơi các tập đoàn ngân hàng kiểu này là điều không tưởng. Tại châu Âu, hiện nay 2/3 các hoạt động kinh tế tùy thuộc vào các khoản tín dụng của ngân hàng. Ở Mỹ thì tỷ lệ này là 1/3. Trong 2 năm vừa qua, ngành ngân hàng đã được coi như là tạm ổn định. Thế nhưng theo giới quan sát thì đây mới chỉ là một sự bình phục nửa chừng và chưa thể tách rời khỏi các khoản trợ giúp của nhà nước. Tại Mỹ, đến nay hãy còn trên 800 ngân hàng bị đe dọa phá sản. Ở châu Âu thì nhiều cơ quan tài chính của Tây Ban Nha và thậm chí của cả nước Đức cũng bị coi là có nguy cơ bị suy sụp. Trong bối cảnh đó, giáo sư Stiglitz khẳng định là châu Âu cũng như là Hoa Kỳ hoàn toàn chưa thoát khỏi khủng hoảng. Ông cho biết.
Well, we are definitely not out from the downturn. There is a technical term in recession.
Chắc chắn là chúng ta chưa ra khỏi giai đoạn suy thoái. Về mặt kỹ thuật, người ta nói tới một nền kinh tế bị suy thoái khi GDP sụt giảm trong 2 quý liên tiếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là kinh tế đang bị chững lại, tỷ lệ thất nghiệp còn cao. Nhìn từ góc độ này thì đúng là chúng ta chưa ra khỏi khủng hoảng. Về hậu quả của khủng hoảng, tất cả các cơ quan dự phóng đều ghi nhận là tỷ lệ tăng trưởng sẽ yếu đi hẳn so với trước khi xảy ra vụ Lehman Brothers. Nhưng không ai có thể dự đoán là chỉ số đó sẽ yếu đến mức độ nào. Đối với trường hợp Hoa Kỳ, ngay cả những người lạc quan nhất cũng nhìn nhận rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ không đủ để tạo thêm công ăn việc làm cho những người mới gia nhập thị trường lao động.
Phải nói là trong 2 năm vừa qua thì tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng từ 6,2% lên đến gần 10%. Hiện nay, mức nợ của chính quyền liên bang cũng đã nhảy vọt từ khoảng 9.600 tỷ đô la lên thành hơn 13.000 tỷ. Và 200 ngân hàng trên đất Mỹ đã bị xóa tên. Còn căn cứ vào trường hợp cá biệt của nước Pháp, thì tai họa Lehman Brothers vẫn còn rõ rệt và còn đang đè nặng lên tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Pháp, lên thị trường lao động, lên cán cân chi thu của Paris, lên túi tiền của tư nhân. Giới chuyên gia nói rất nhiều đến một sự phục hồi kinh tế kể từ giữa năm ngoái. Thế nhưng, đối với phần lớn dư luận Pháp thì khủng hoảng vẫn còn chưa đi qua, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chỉ mới bằng 1/3 so với trước đợt sóng thần tài chính. Theo Viện Thống kê Quốc gia INSEE, kim ngạch xuất khẩu của Pháp, kim ngạch sản xuất công nghiệp của Pháp trong quý 2 vừa rồi đã đạt hơn 405 tỷ euro, giảm mất 2,1% so với quý 2 2008, đấy là thời kỳ thịnh vượng nhất trước cuộc khủng hoảng. Thế nhưng, nếu nhìn từ góc độ tiềm năng phát triển, tức là so sánh tỷ lệ tăng trưởng thực sự với vốn, nhân sự cũng như là các phương tiện đã được huy động để đạt được thành quả đó, thì theo INSEE, sự tụt lui không chỉ là 2,1% như vừa nêu mà còn tai hại hơn rất nhiều. Chênh lệch giữa thời kỳ trước và sau khủng hoảng Lehman Brothers lên tới gần 4 điểm. thiệt hại của khủng hoảng tài chính đối với nước Pháp ước tính lên tới 95 tỷ euro, tương đương với 5% GDP của Pháp. Còn đối với thị trường lao động, thì cái giá phải trả còn cao hơn nữa, khi biết rằng đến cuối tháng 8 vừa qua, số người đăng ký để tìm việc làm đã tăng thêm 35% so với hồi tháng 3 năm 2008. Đáng lo ngại hơn nữa là ngay cả đối với nước Đức, một trong những quốc gia phải chịu tác hại của khủng hoảng tài chính và kinh tế nặng hơn so với Pháp, thì tình trạng thất nghiệp ở Đức cũng không đến nỗi báo động như là so với ở Pháp. Một hậu quả khác nữa là thâm thủng ngân sách nhà nước của Pháp đã gia tăng một cách đáng kể, nhảy vọt từ 2,7% tổng sản phẩm nội địa vào năm 2007 lên thành 7,5% vào năm ngoái, thay vì 3% như tiêu chuẩn mà nhẽ ra Paris phải tuân thủ khi tham gia khối Euro, vào lúc mà khủng hoảng tài chính của toàn cầu đã dẫn đến khủng hoảng về khả năng thanh toán tại một số quốc gia. Liên hiệp châu Âu thì không ngừng đòi các nước tham gia khối Euro phải trở lại với tiêu chuẩn 3% GDP thâm hụt ngân sách nhà nước, theo như quy định của Hiệp ước Maastricht. Thế nhưng một lần nữa, theo quan điểm của Giải thưởng Kinh tế 2001, đòi hỏi châu Âu cân bằng hóa ngân sách, áp dụng chính sách hà khắc là một sai lầm.
GDP tại các nước áp dụng chính sách cắt giảm chi tiêu đều tụt giảm, và họ gặp phải rất nhiều khó khăn. Khổ tâm hơn nữa là giải pháp này tạo nên một cái vòng luẩn quẩn và không thể cho phép thực hiện các biện pháp cải tổ chính như mong đợi. Giải pháp này lại càng không thích hợp khi toàn cầu đang lâm vào tình trạng khốn đốn như hiện nay. Theo tôi, vấn đề không phải là làm thế nào để cắt giảm chi tiêu, mà câu hỏi đặt ra là phải làm thế nào để sử dụng một cách có hiệu quả nhất các khoản chi tiêu công cộng để nền kinh tế có thể khởi sắc trở lại, để mọi người tin tưởng vào tương lai và từ đó họ mạnh dạn đầu tư. Có đầu tư thì mới có thể tạo thêm công ăn việc làm và như vậy mới mong phát triển kinh tế, mà kinh tế có phục hồi thì nhà nước mới mong lấy lại cân bằng trong ngân sách. Nói cách khác, tôi nghĩ là chúng ta có một cái nhìn quá thiển cận về vấn đề thâm hụt ngân sách.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu. Chủ đề hôm nay là Hội chứng bệnh nói giọng tiếng nước ngoài do Đức Tâm biên soạn. Xin mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu. Mỗi ngôn ngữ có giọng nói riêng. Bẩm sinh, người Anh nói giọng tiếng Anh, người Pháp nói giọng tiếng Pháp. Và thông thường, một người giỏi ngoại ngữ đến đâu thì khi nói vẫn có ít nhiều pha tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng điều khác thường đã xảy ra đối với một phụ nữ người Anh, bà Kate Risen, 49 tuổi. Tháng Giêng vừa qua, một buổi sáng, khi ngủ dậy sau một cơn đau đầu khủng khiếp, bà bất ngờ nhận thấy là mình, vốn từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, vẫn nói tiếng Anh với giọng vùng Gloucestershire, thì nay lại nói với chất giọng tiếng Pháp, cho dù bà mới chỉ hai lần đặt chân tới nước có tháp Eiffel. Báo Anh The Guardian cho biết là các bác sĩ chẩn đoán bà Russell bị hội chứng nói giọng tiếng nước ngoài, một thứ bệnh cực kỳ hiếm có thể xảy ra sau khi bị chấn thương nghiêm trọng ở sọ não. Bà Russell nói là các bạn bè quen biết từ lâu nay giờ đây không nhận ra giọng của bà qua điện thoại, và bà rất vất vả để thuyết phục những người lạ rằng bà là người Anh chứ không phải là người Pháp nói tiếng Anh. Bà tâm sự, việc bị chuyển giọng nói đã làm cho bà bị mất đi bản sắc nhân diện bẩm sinh, và bà có cảm giác là trở thành một người khác, thiếu tự tin. Hậu quả là bà đã phải bỏ cả việc làm. Theo thống kê của giới chuyên gia, thì từ năm 1941 đến nay, mới chỉ có 60 trường hợp có hội chứng nói giọng tiếng nước ngoài. Trường hợp gần đây nhất là vào tháng 4 năm nay, cũng một phụ nữ Anh, bà Sarah Conwell, đã bị mất giọng vùng Plymouth và chuyển sang nói tiếng Anh như người Trung Quốc. Giáo sư Nick Miller, chuyên gia về căn bệnh này, giảng dạy tại trường đại học Newcastle, miêu tả hội chứng bệnh như sau. Nhiều người bị hội chứng nói giọng tiếng nước ngoài coi việc bị mất giọng nói cũ hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ như thể họ bị mất đi một phần của bản thân mình. Hãng thông tấn AFP thì đưa ra lời giải thích rằng, trên thực tế, đây là bệnh rối loạn ngôn ngữ. Hội chứng xuất hiện do một số bộ phận của não liên quan đến ngôn ngữ bị thương tổn. Trường hợp này xảy ra khi bị tai biến mạch máu não hoặc đầu bị va đập mạnh. Giải thích nói trên không có sức thuyết phục lắm, bởi vì trang web của tạp chí Science Women cho biết là chuyên gia người Bỉ Peter Marian và nhóm cộng sự của ông đã phát hiện hai trường hợp có hội chứng nói giọng tiếng nước ngoài do sự phát triển của hệ thần kinh. Hai bệnh nhân này dường như có bệnh lý từ thuở nhỏ và họ không hề bị chấn thương sọ não hay bị tổn thương bộ não sau phẫu thuật và cũng không hề có dấu hiệu bị bệnh thần kinh hoặc tâm thần. Trên đây là những trường hợp biến giọng bất khả kháng, còn những trường hợp cố tình nói tiếng mẹ đẻ với giọng nói người nước ngoài thì không phải là chủ đề của giới nghiên cứu bệnh lý.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Cảm ơn Pierre và Mathieu. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là một tạp chí đặc biệt cần giữ gìn linh hồn cho Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi. Anh Vũ phỏng vấn kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Going to Where the Tea Tree Are của Peter von Perl.